Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 16 tháng 9, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Đức. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của chị Huguette về hành trình khám phá ơn gọi nơi huynh đoàn Chúa Giêsu tình yêu Fraternité Jésus Caritas. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về giáo hội là cộng đoàn do Chúa Giêsu thành lập. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các giám mục đón nhận những đoàn sủng khác nhau trong dân Chúa để thánh hóa giáo hội và làm cho việc tông đồ được sinh động. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 15 tháng 9 dành cho 120 giám mục thuộc Bộ Giám mục và Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương đang tham dự khóa bồi dưỡng ở Roma từ ngày 7 đến 18 tháng 9 dành cho các giám mục mới được thụ phong trong vòng 12 tháng qua. Trong số các vị cũng có Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, dòng Francisco Viện Tu, giám mục phụ tá của giáo phận Melbourne bên Úc. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến một nghĩa vụ của các giám mục là canh chừng và hoạt động để các tín hữu đã chịu phép rửa, được tăng trưởng trong ơn thánh và theo các đoàn sủng mà Chúa Thánh Linh khơi dậy trong tâm hồn họ và trong các cộng đoàn. Ngài nhận xét rằng, Ngày Quốc tế Giới Trẻ mới đây một lần nữa đã chứng tỏ sự phong phú của các đoàn sủng khác nhau trong giáo hội và sự hiệp nhất của tất cả các tín hữu quanh Đức Giáo Hoàng và các giáo mục. Đó là một sức sinh động củng cố hoạt động truyền giáo và sự hiện diện của giáo hội trên thế giới. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, giám mục, trong tư cách là dấu chỉ hữu hình về sự hiệp nhất của giáo hội địa phương, có nghĩa vụ thống nhất và hòa hợp các đoàn sủng khác nhau trong sự hiệp nhất của giáo hội, tạo điều kiện dễ dàng cho sự hỗ tương giữa chức linh mục phẩm trật và chức linh mục từ phép rửa tội. Vì vậy, với lòng biết ơn, anh em hãy đón nhận các đoàn sủng để thánh hóa giáo hội và làm cho công việc tông đồ được sinh động. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến tông huấn người tín hữu giáo dân. Theo đó, một điều phải luôn luôn rõ ràng là không có một đoàn sủng nào chuẩn trước cho tín hữu khỏi phải tham chiếu và tuân phục các vị chủ chăn của giáo hội. Khi đón nhận, thẩm định và xếp đặt các hồng ân và đoàn sủng khác nhau, giám mục thực thi một việc phục vụ lớn lao và quý giá cho chức linh mục của các tín hữu và sức sinh động của giáo hội.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục luôn cẩn thận nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của mình, tăng trưởng như người con của giáo hội và như vị mục tử trong việc theo Chúa Kitô, làm sao để đời sống thánh thiện bản thân của giám mục biểu lộ sự thánh thiện khách quan đã nhận lãnh khi chịu chức giám mục. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi nhắn nhủ anh em hãy luôn ở lại trước sự hiện diện của vị mục tử nhân lành và ngày càng hấp thụ những tâm tình và nhân đức nhân bản và tư tế của Chúa qua việc cầu nguyện riêng. Việc cầu nguyện này phải luôn tháp tùng mọi hoạt động tông đồ của anh em trong ngày. Trong cuộc sống thân mật với Chúa, anh em sẽ tìm được an ủi và nâng đỡ cho sứ vụ vất vả của anh em. Lời cầu nguyện của anh em phải luôn được nuôi dưỡng bằng sự suy niệm lời Chúa, học hành, mặc niệm và nghỉ ngơi đúng đắn, để anh em có thể lắng nghe và đón nhận trong thanh thản điều mà Chúa Thánh Linh nói với các giáo hội và dẫn đưa mọi người đến sự hiệp nhất đức tin và đức ái. Từ 10 năm nay, hàng năm Bộ Giám mục cùng với Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương vẫn mở một khóa bồi dưỡng cho các tân giám mục, tổ chức tại Giáo hoàng Học viện Nữ vương các tông đồ của dòng chiến sĩ Chúa Kitô ở Roma, theo tinh thần tông huấn các mục tử đoàn chiên. Bộ truyền giáo cũng tổ chức các khóa tương tự, nhưng thường làm 2 năm một lần.
Torino, Sáng thứ Bảy ngày mai 17 tháng 9, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Tòa Thánh chủ sự lễ phong chân phước cho một linh mục người Italia. Đó là cha Francesco Pagliari, linh mục dòng tiểu gia của Chúa Quan Phòng, do Thánh Giuseppe Cottolengo sáng lập để giúp đỡ người nghèo, người tàn tật và trẻ em. Lễ phong chân phước sẽ tiến hành lúc 10 giờ sáng tại nhà thờ của dòng ở thành phố Torino, Bắc Italia. Cha Francesco Pagliari sinh năm 1863 tại tỉnh Milano, con áp út trong một gia đình nông dân có 8 người con. Francesco gia nhập dòng của Thánh Cottolengo và thụ phong linh mục năm 1886 lúc mới 23 tuổi. Cha nổi bật về lòng quảng đại và sự dịu hiền trong các hoạt động mục vụ. Trong hơn 40 năm trời, cha giải tội và làm linh hướng chủng viện giáo phận Torino và giảng tĩnh tâm cho hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Ngoài ra, cha cũng đảm nhận chức vụ quyền tổng đại diện giáo phận và đại diện giám mục đặc trách về đời tu trong giáo phận Torino. Trong 3 năm cuối đời, cha Francesco bị bệnh tim, hầu như không làm việc được nữa. Cha đón nhận thánh giá này trong niềm tuân phục hoàn toàn đối với thánh ý Chúa. Cha qua đời ngày 7 tháng 5 năm 1939, thọ 76 tuổi.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato nêu bật nhân đức của cha Pagliari là tinh thần đức tin được biểu lộ qua cái nhìn mọi sự dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Cha cũng có tinh thần cầu nguyện nổi bật, lòng tôn sùng Thánh Thể và Mẹ Maria, góp phần làm cho cha nên thánh. Khi người ta không thấy cha ở những nơi làm việc, thì chắc chắn họ tìm thấy Ngài ở trong nhà thờ, cầu nguyện trước bình Thánh Chúa. Chính từ tinh thần đức tin ấy đã nảy sinh đức bác ái anh hùng của cha đối với Thiên Chúa và tha nhân. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cũng nhận xét rằng có hai ngọn lửa bùng lên từ con tim của cha Francesco Pagliari, một ngọn lửa lên tới Thiên Chúa và ngọn lửa thứ hai hướng về tha nhân. Cha trải qua phần lớn cuộc sống trong nhà thương của dòng, viếng thăm các bệnh nhân, cả những người ở trong tình trạng dễ làm cho người ta xa tránh. Cha cũng thường an ủi và chuẩn bị các tù nhân xưng tội rước lễ mừng lễ phục sinh, cũng như giúp đỡ nhiều linh mục và giáo dân như là linh hướng. Tóm lại, người ta có thể nói nơi cha Francesco Pagliari có sự dịu dàng của Thánh Francisco de Sales, tinh thần khó nghèo và khiêm tốn của Thánh Francisco Assisi và tinh thần truyền giáo của Thánh Francisco Xavier.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn với các nạn nhân tai nạn xe hỏa ở Argentina và vụ đắm tàu ở Tanzania. Hôm 13 tháng 9, một xe buýt và hai xe hỏa đã đụng nhau tại khu vực Flores thuộc thành phố Buenos Aires bên Argentina, làm cho 11 người chết và hơn 200 người bị thương. Trong điện văn gửi cho Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, tổng giám mục sở tại, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Argentina, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin tai nạn xảy ra ở Flores. Ngài bày tỏ sự gần gũi và cầu xin Thiên Chúa cho các nạn nhân được an nghỉ đời đời. Đức Thánh Cha cũng xin Đức Hồng Y Bergoglio chuyển tâm tình chia buồn của Ngài tới các gia đình nạn nhân bị thiệt mạng, những người bị thương và tất cả những người bị thương tổn vì tai nạn này. Vụ đắm tàu ở Zanzibar bên Tanzania hôm 10 tháng 9 vừa qua đã làm cho nhiều người bị thiệt mạng. Trong điện văn, Đức Hồng Y Bertone cho biết, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và mất tích, đồng thời phó dâng linh hồn những người quá cố cho lòng từ bi của Cha trên trời. Ngài gửi lời chia buồn đến chính quyền và toàn thể nhân dân Tanzania, nhất là thân nhân, bạn hữu của những người bị thiệt mạng.
Tirana, khóa họp toàn thể thường niên của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu sẽ tiến hành từ ngày 29 tháng 9 đến mùng 2 tháng 10 tới đây tại Tirana, thủ đô Albany, với sự tham dự của 34 vị chủ tịch các hội đồng giám mục Âu Châu. Trong những ngày họp, các giám mục sẽ bầu đoàn chủ tịch mới cho Liên Hiệp với nhiệm kỳ 5 năm và thảo luận về vấn đề tái truyền giảng tin mừng để góp ý với Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về vấn đề này sẽ nhóm tại Vatican vào tháng 10 năm tới. Ông Jean-Luc Mons, điều hợp viên các chiến dịch truyền giáo thành thị tại các thủ đô Âu Châu, sẽ trình bày trước đại hội một tổng hợp các câu trả lời được gửi tới Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu trong những tuần qua. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Salvatore Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, cũng sẽ lên tiếng tại khóa họp. Trong những ngày họp, các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu sẽ nghe Đức Thượng phụ Fuad Tuan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem trình bày về cách thức giúp đỡ các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Sự hiện diện của họ tại đây ngày càng bị đe dọa. Các tham dự viên khóa họp sẽ được thông báo về hai biến cố lớn sẽ diễn ra tại Âu Châu. Trước tiên, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, sẽ trình bày về cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới tiến hành tại Milano từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 năm tới. Tiếp đến, Đức Hồng Y Sinbradi, Tổng giám mục Armagh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ireland, sẽ thông tin về Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 50 sẽ diễn ra tại thủ đô Dublin từ ngày 10 đến 17 tháng 6 năm tới.
Washington. Hôm 14 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã tổ chức lễ cầu hồn cho Đức Tổng giám mục Pietro Sambi, Sứ thần Tòa Thánh tại Washington, qua đời ngày 27 tháng 7 năm nay, thọ 73 tuổi. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, đã chủ sự thánh lễ tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Washington, cùng với bảy hồng y và hàng chục giám mục, phần lớn thuộc ban chấp hành của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Trong số các tín hữu hiện diện, đặc biệt có Phó Tổng thống Joe Biden và Đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh. Trong bài giảng nhân lễ suy tôn thánh giá, Đức Tổng giám mục Dolan nói đến các thánh giá trong cuộc đời của Đức Cố Sứ Thần. Đức Tổng giám mục Sambi đã thấy thánh giá trong nhiều nhiệm sở ngoại giao, trong sự nghèo đói và đàn áp của các dân tộc, trong những căng thẳng về tôn giáo và chiến tranh. Đức cha chủ tế cũng nói rằng, các giám mục Hoa Kỳ chúng tôi sẽ không bao giờ quên cách thức nồng hậu và tha thiết, qua đó Đức Sứ Thần mời gọi chúng ta trở thành những sứ giả của chữa lành và hòa giải mà Chúa Giê-xu đã đạt được trên thánh giá. Và chúng tôi luôn biết ơn cách thức dịu dàng mà Ngài luôn đáp ứng các nhu cầu của chúng tôi.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Đức.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn gần một tuần nữa, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ về thăm nước Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 tới đây, quốc gia mà Ngài đã từ giã cách đây 30 năm để về Roma làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Trong thời gian qua, giới truyền thông ở Đức đã liên tục thông tin về công cuộc chuẩn bị, về chương trình và cả những tranh luận liên quan tới cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, đặc biệt là vụ một số đại biểu quốc hội tả phái tuyên bố sẽ không nghe bài diễn văn của Ngài tại trụ sở Quốc hội Liên bang Đức ngày 22 tháng 9. Nhiều ký giả cũng đặt câu hỏi, Đức Thánh Cha có cảm thấy thoải mái ở Đức như ở nhà của Ngài sau ba thập niên xa cách như vậy hay không? Dĩ nhiên là trong những năm qua, Ngài vẫn thường trở về thăm nước Đức trong những thời gian phục vụ ở Roma và vẫn giữ liên lạc với các bạn hữu và giáo sư đồng nghiệp trước đây để theo dõi những chuyển biến trong đời sống giáo hội, thần học và chính trị tại Đức. Trong tư cách là giáo hoàng, Ngài cũng đã về thăm quê hương hồi năm 2005 nhân ngày quốc tế giới trẻ ở thành phố Köln. Và năm sau đó, Ngài viếng thăm miền Baviera, nơi Ngài đã sinh ra, lớn lên và làm giáo sư, và sau cùng là làm giáo mục. Sau cuộc phỏng vấn, nhiều nhân vật ở Đức có liên hệ tới việc tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tới đây tại nước này. Chương trình tiếng Đức của Đài Vatican hồi tháng 9 này nhận xét rằng, người ta có cảm tưởng giữa Đức Giáo Hoàng và dân Đức có phần xa cách nhau. Hồi năm 1982, khi nước Đức vẫn còn bị chia đôi giữa Đông và Tây, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã rời Munich về Roma để đảm trách Bộ Giáo lý Đức Tin. Và trong khi chế độ Cộng sản Đông Đức đã thành công trong việc giới hạn phần lớn cuộc sống và việc hành đạo của các tín hữu Kitô, thì giáo hội tại Tây Đức vẫn rất sinh động. Nhưng theo thống kê của Tòa Thánh, trong 20 năm qua, số tín hữu công giáo tại Đức giảm mất gần 4 triệu người, mặc dù dân số toàn quốc tăng thêm khoảng 1 triệu người. Số trẻ em dưới 7 tuổi được rửa tội mỗi năm giảm từ 290.000 hồi năm 1991 xuống còn 170.000 em. số các đôi hôn phối được cử hành trong các thánh đường công giáo giảm quá một nửa trong vòng 8 năm, từ 111.000 hồi năm 1991 xuống còn 50.000 hồi năm 2009. Các cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha nhắm củng cố các tín hữu công giáo trong đức tin. Và các thống kê cho thấy tại sao chủ đề được chọn cho cuộc viếng thăm của Ngài tại Berlin, Erfurt, Eisfeld và Freiburg là nơi nào có Thiên Chúa thì nơi ấy có tương lai.
Chủ đề trào lưu tục khóa cũng được nhóm mạnh trong cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Đức, giống như trong các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại các nước Âu Châu khác, đặc biệt là tại Pháp hồi năm 2008 và tại Vương quốc Anh hồi năm 2010. Cha Hans Langendorfer, dòng tên Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Đức, nói với giới báo chí hôm 7 tháng 9 vừa qua rằng, để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha đã trao đổi với ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Đức trong 3 tiếng đồng hồ tại Castel Gandolfo hồi cuối tháng 8 vừa qua. Tuy Đức Thánh Cha không thể giải quyết các vấn đề và căng thẳng trong giáo hội công giáo Đức và xã hội nước này, nhưng theo cha Langendorfer, Ngài sẽ trình bày quan điểm của Ngài về cách thức mà giáo hội tại Đức có thể tìm được sức sinh động mới, sức mạnh nội tâm và sự lạc quan đối với tương lai. Có nhiều nhóm loan báo sẽ biểu tình chống cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, kể cả một số nhóm, tổng cộng 100 đại biểu quốc hội tả phái, tin rằng bài diễn văn ngày 22 tháng 9 của Đức Thánh Cha tại Quốc hội Liên bang Đức là vi phạm sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước. Một số đại biểu tuyên bố sẽ rời bỏ hội trường quốc hội để phản đối. Họ cho rằng mời vị thủ lãnh của công giáo lên tiếng tại quốc hội là vi phạm nguyên tắc phân biệt giữa giáo hội và nhà nước, cũng như đặc tính trung lập của nhà nước đối với tôn giáo. Tuy có sự tẩy chay của các đại biểu quốc hội đó, nhưng trụ sở quốc hội Đức sẽ không có chỗ trống vì các cựu đại biểu quốc hội được mời đến dự thế chỗ. Đức cha Rainier Wernke, tân tổng giám mục giáo phận Berlin, nói với giới báo chí hôm 7 tháng 9 vừa qua rằng, giáo hội không lo lắng về những vụ biểu tình phản đối Đức Giáo Hoàng như thế. Nước Đức là một nước dân chủ. Nhưng tốt hơn, dân chúng nên nghe điều Đức Thánh Cha nói trước khi phản đối. Đức Hồng Y Joachim Meissner, tổng giám mục giáo phận Köln, phê bình các đại biểu quốc hội tẩy chay diễn văn của Đức Giáo Hoàng tại quốc hội là nhỏ nhặt và có đầu óc hẹp hòi. Các đại biểu ấy thực là biểu tượng không có phẩm chất cho sứ vụ cao cả là đại diện nhân dân. Một nhóm phản đối khác là Hiệp hội Những Người Đồng Tính Luyến Ái cho biết họ sẽ quy tụ 20.000 người biểu tình chống lại giáo huấn của giáo hội công giáo về tính dục. Họ muốn biểu tình trước cổng Brandenburg và gần trụ sở quốc hội ở Berlin, nhưng cảnh sát không cho phép vì lý do an ninh và chỉ cho họ biểu tình cách đó một cây số. Nhóm này kiện lên tòa án hành chánh, nhưng hôm 14 tháng 9 vừa qua, tòa án đã xử cho cảnh sát có lý và bác bỏ đơn khiếu nại.
Cũng có nhóm khác nêu vấn nạn, tại sao các giám mục Đức lại chi số tiền tương đương với 41.500.000 Mỹ Kim cho cuộc viếng thăm, trong khi lẽ ra giáo hội cũng có thể dùng số tiền đó để giúp người nghèo, nhất là tại miền Đông Phi Châu đang bị nạn đói đe dọa. Đức Tổng giám mục Robert Junlich của giáo phận Freiburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cho biết, trong thánh lễ ngày 22 tháng 9, Đức Thánh Cha cử hành tại sân vận động Olympic, ban tổ chức đã dự kiến sẽ có cuộc lạc quyên để giúp đỡ các nạn nhân bị hạn hán, đói kém và bất an tại Đông Phi Châu. Trong khi đó, việc chuẩn bị và đăng ký lấy vé dự lễ của Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục. Đức Tổng giáo mục Wernke cho biết, tất cả 70.000 vé dự lễ với Đức Thánh Cha tại sân vận động ở thủ đô Berlin đã được phân phát hết. Và tòa giáo mục Freiburg thì cho biết, đã có 100.000 người đăng ký dự thánh lễ với Đức Thánh Cha trong thánh lễ Chủ nhật ngày 25 tháng 9 tới đây. Cũng nên nói thêm rằng, quan hệ với các tín hữu Kitô và với các cộng đoàn Do Thái, Hồi giáo ở Đức cũng có trong chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tại thành phố Erfurt của miền Đông Đức, Ngài sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo Tin lành Luther, Methodist và Baptist. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đan viện dòng thánh Augustino, nơi mà Martin Luther đã sống như một linh mục thuộc dòng này, trước khi khởi sự cuộc cải cách đưa tới sự khai sinh giáo hội Tin Lành. Đức cha Doan Kim Văn Cơ, giám mục giáo phận Erfurt, nói với các ký giả rằng, đau khổ cùng chịu dưới chế độ chính trị trước đây đã củng cố sự hiệp nhất tinh thần giữa chúng tôi. Cả các tín hữu Công giáo lẫn Tin Lành Luther đều tranh đấu dưới thời Cộng sản. Các linh mục Công giáo và mục sư Tin Lành Luther đều chịu đau khổ và bị sát hại trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Đức Hồng Y Kuokok, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, nói với giới báo chí hồi tháng 8 năm nay rằng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đích thân thêm nhiều biến cố đại kết vào chương trình cuộc viếng thăm. Theo Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha sẽ khuyến khích các tín hữu Công giáo và Luther tiếp tục làm việc để tiến tới sự đoàn kết, hiệp nhất sâu xa hơn, đặc biệt là mang lại uy tín cho nỗ lực truyền giáo và làm chứng tá. Thêm vào đó, Ủy ban đối thoại chính thức giữa Công giáo và Tin Lành Luther đang làm việc và chuẩn bị cho các dự án kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách, cử hành vào năm 2017 tới đây. Theo Đức Hồng Y, các tín hữu Công giáo và Luther cần nhớ rằng, họ đã hiệp nhất với nhau trong 1.500 năm trước cuộc cải cách và vẫn còn rất nhiều điểm chung với nhau. Việc tưởng niệm cuộc cải cách và tiến bước trong con đường đại kết cũng phải bao gồm cả việc thanh tẩy ký ức và nhận lỗi từ cả hai phía.
Cha Langendorfer, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Đức, đã nói với các ký giả rằng cha không biết Đức Giáo Hoàng có gặp riêng các nạn nhân những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục hay không, như Ngài đã làm trong cuộc viếng thăm tại Hoa Kỳ, Úc, Malta và Anh Quốc. Trong những lần đó, Tòa Thánh không hề loan báo trước vì muốn bảo vệ các nạn nhân và muốn cho cuộc gặp gỡ của họ với Đức Giáo Hoàng được diễn ra trong sự thanh thản, không chịu áp lực của dư luận. Hồi tháng Giêng năm ngoái, 2010, có những lời tố giác một số nhân viên tại một trường học của dòng tên ở Berlin đã lạm dụng tính dục học sinh. Sau vụ tố giác này, một số giáo phận và dòng tu ở Đức cũng loan báo có những lời tố cáo. Hội đồng Giám mục Đức đã mở một đường dây điện thoại nóng để làm tư vấn, trị liệu và tiếp xúc với các nạn nhân, và tháng 9 năm ngoái đã đề ra các biện pháp nghiêm ngặt để bảo vệ trẻ em, kể cả quy luật buộc phải trình báo cho nhà chức trách tất cả những vụ tố cáo như vậy. Hiện nay, vấn đề lạm dụng tính dục đã có phần lắng dịu với quyết tâm trên đây của Hội đồng Giám mục Đức. Những vụ tranh luận trên càng thu hút sự chú ý của dư luận, và cho đến nay đã có hơn 2.400 ký giả quốc tế đăng ký cùng với 800 chuyên gia thu hình và kỹ thuật để theo dõi và tường thuật về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ông Matthias Kopp, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Đức, nói, con số này vượt quá sự mong đợi của chúng tôi. Trong số các ký giả có cả các phái viên đài truyền hình Ả Rập và đài Trung Quốc.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Đức. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuộc lại chứng từ của chị Uyết về hành trình khám phá ơn gọi nơi huynh đoàn Chúa Giêsu tình yêu, Fraternité Jesu Caritas.
Huynh đoàn Chúa Giêsu tình yêu Fraternité Jésus Caritas là tu hội đời thành hình tại làng Arx bên nước Pháp vào năm 1952 bởi chị Marguerite Poncet cùng với nhóm 7 nữ giáo dân và được sự trợ giúp hướng dẫn ngay từ đầu của cha René Voyon, linh mục sáng lập huynh đoàn các tiểu đệ Chúa Giêsu. Huynh đoàn Chúa Giêsu tình yêu gợi hứng từ linh đạo của chân phúc linh mục Jacques de Foucault. Đó là bước theo Đức Chúa Giêsu thành Nazareth với việc cầu nguyện và chầu thánh thể và sống giữa đời với các dấn thân thường ngày trong lĩnh vực nhân bản, chuyên nghiệp, xã hội và chính trị. Vừa thành hình, huynh đoàn Chúa Giêsu tình yêu đã phát triển nhanh chóng tại Pháp và Âu Châu, rồi lan sang các nước châu Mỹ Latin và Hoa Kỳ, và gần đây thì cũng có mặt tại Á Châu và Phi Châu. Huynh đoàn được giáo hội công nhận như một tu hội đời vào năm 1996 và thuộc quyền giáo hoàng từ ngày 8 tháng 12 năm 1999. Huynh đoàn có khoảng 250 thành viên, gồm các nữ giáo dân độc thân hoặc góa bụa, thuộc nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Các thành viên của huynh đoàn thực thi các nghề nghiệp khác nhau và chia sẻ cuộc sống của các giáo dân thánh hiến giữa đời. Sau đây là chứng từ của chị Huguet, người Pháp, kể lại hành trình khám phá ơn gọi nơi huynh đoàn Chúa Giêsu tình yêu, Fraternité Jésus Caritas. Tôi dấn thân trong huynh đoàn như một đáp trả lời mời của Thiên Chúa, làm cho cuộc sống thường nhật của tôi có ý nghĩa và niềm vui sâu đậm hơn. Dấn thân sống đời tín hữu bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô như một tiếp nối của bí tích rửa tội và thêm sức. Dấn thân chọn lựa một lối sống, không phải để phô trương, cũng không phải để giấu kín, nhưng là để sống thực sự. Tôi chào đời trong một gia đình Công giáo. Thời niên thiếu, tôi tham gia hoạt động vài năm trong phong trào giới trẻ Công giáo nông thôn. Có lẽ vì lý do tuổi tác, lúc ấy tôi đã 25-26 tuổi, nên tôi cảm thấy không thích hợp lắm. Tôi liền xin lời khuyên của một vị linh mục. Ngài giới thiệu với tôi một nhóm tìm hiểu. Chúng tôi gồm khoảng 6-7 thanh thiếu nữ đang trên đường tìm kiếm, gặp nhau mỗi tháng một lần tại Martigny-Briand ở miền Trung Tây nước Pháp. Mỗi người tự hỏi, đâu là ơn gọi của tôi? Tôi phải chọn lối sống nào? Lập gia đình, đi tu dòng, sống độc thân hay sống thánh hiến giữa đời? Thật là vấn đề lớn lao quan trọng đối với chúng tôi. Cứ mỗi lần gặp nhau, chúng tôi dành thời giờ để cầu nguyện chung, chia sẻ cuộc sống trong tháng, tham dự thánh lễ và được mời tiến về một hướng đi nào đó mà chúng tôi cảm thấy mình được kêu gọi. Tôi gặp gỡ hai cộng đoàn các nữ tu sống trong các căn nhà thuê và đi làm bên ngoài. Cánh cửa rộng mở tiếp đón tôi, nhưng tôi không bước vào vì cảm thấy mình không có ơn gọi sống đời cộng đoàn. Thế rồi, một cách không đợi không chờ, Thiên Chúa đặt trên đường tôi đi, nơi chỗ làm việc, một bạn đồng nghiệp quê ở thành phố Loire Atlantique và là thành viên của huynh đoàn Chúa Giêsu tình yêu. Tôi thấy chị sống thật hạnh phúc và an bình. Lúc ấy, liền diễn ra biến cố như trong phúc âm lời Đức Chúa Giêsu mời gọi, con hãy đến và xem. Thời gian tìm hiểu diễn ra trong vòng 10 năm. Ban đầu là cảm tình viên, tiếp đến là dấn thân đầu tiên với thời gian huấn luyện, rồi thánh hiến tạm và lập lại lời thánh hiến cho đến khi thánh hiến vĩnh viễn. Là thành viên của huynh đoàn Chúa Giêsu tình yêu, có nghĩa là sống đời giáo dân, độc thân, trong bối cảnh thường nhật nhưng hiệp thông với các thành viên khác. Đây cũng chính là lý tưởng mà chúng tôi tìm kiếm trong tinh thần huynh đệ với các chị em có cùng ý hướng và cùng chọn lựa. Trong huynh đoàn, bước theo cha Foucault, chúng tôi gặp gỡ nhau hàng tháng và tham dự các kỳ tĩnh tâm. Chúng tôi thường điện thoại cho nhau để nâng đỡ lẫn nhau và thúc giục nhau tiến bước trong đời cầu nguyện, hiệp nhất với kinh nguyện của giáo hội và nhất là chuyên chăm tham dự thánh lễ, suối nguồn của cuộc sống. Theo linh đạo của cha Foucault, một mình với Thiên Chúa, chúng tôi biết rằng sa mạc chiếm một chỗ rộng lớn cũng như Nazareth, nơi diễn ra cuộc sống ẩn dật của Đức Chúa Giêsu. Giống như Ngài, chúng tôi cố gắng quan tâm cách riêng đến những người nghèo khổ túng thiếu. Chúng tôi muốn trở thành một sự hiện diện thật yêu thương, nhưng cũng thật kín đáo và khiêm tốn. Tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì huynh đoàn Chúa Giêsu tình yêu là phương thế Chúa ban cho tôi để sống phúc âm và để cố gắng trong đời sống thường nhật biết yêu mến Chúa hơn cũng như biết yêu thương anh chị em đồng loại tốt hơn và nhiều hơn.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Giáo hội là cộng đoàn do Chúa Giêsu thành lập.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Giáo hội là cộng đoàn cứu độ Chúa Giêsu thành lập. Chính niềm tin cứu thế cánh chung khiến cho giáo hội có ý thức mình là cộng đoàn cứu độ cuối cùng. và ý thức đó giải thích kiểu giáo hội lựa chọn, thông truyền và hướng dẫn các tin tức liên quan tới cuộc sống của Đức Giêsu, các sinh hoạt của người và việc thành lập giáo hội. Chính Đức Giêsu Kitô đã thành lập giáo hội của người bằng cách lựa chọn nhóm 12 tông đồ và các môn đệ để các vị tiếp tục sứ mệnh rao truyền tin mừng cứu độ cho muôn dân cho đến tận thế. Trong hoạt động của thầy mình, giáo hội tiếp nhận thực tại của vị sáng lập là Chúa Giêsu Kitô, đấng đã thành toàn các lời hứa cứu độ xưa kia qua các hành động và việc rao giảng tin mừng, và trao phó cho giáo hội sứ mệnh tiếp tục công trình của người. Trong các năm sống trên trần gian và rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã quan phòng chuẩn bị cộng đoàn giáo hội một cách kỹ lưỡng trước khi thánh hóa giáo hội và biểu lộ giáo hội ra qua việc đổ thánh thần xuống trên các tông đồ, và giao phó cho các chứng nhân của người sứ mệnh rao truyền tin mừng cho mọi dân tộc trên thế giới. Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con, và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế. Sự quy chiếu về việc chuẩn bị giáo hội như một cộng đoàn đó có thể được trông thấy nơi đám đông vây quanh Chúa Giêsu, đó là các chiên lạc của nhà Israel. Chương 10 Phúc âm Thánh Matthew ghi lại lời Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ khi sai các ông ra đi rao giảng tin mừng cứu độ. Các con đừng đi về phía dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Trong chương 15, Thánh sử Matthew kể lại cuộc đối thoại của người đàn bà Canaan có con gái bị quỷ ám với Chúa Giêsu. Bà kiên trì đi theo sau và kêu xin Chúa Giêsu cứu giúp, đến độ khiến cho các môn đệ khó chịu, xin Chúa đuổi bà ấy đi về. Chúa Giêsu đáp, ta chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi, không nên lấy bánh cho con mà ném cho lũ chó con. Nhưng lòng tin lớn lao và sự kiên trì của bà đã khiến cho Chúa Giêsu cho con bà được khỏi bệnh. Thánh sử Matthew cũng hay nhắc lại lời ngôn sứ Isaiah nói, dân ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng cứu độ đó. Các phúc âm đã rất là ý nghĩa khi đề cập tới các môn đệ, mà đặc thái chính là sự kiện các vị được kêu gọi và thái độ lắng nghe lời của Chúa Giêsu và đi theo người. Đây cũng là điều đúng cho các tông đồ. Nhóm 12 được Chúa Giêsu tuyển chọn. Con số 12 có nhiều ý nghĩa khác nhau, đặc biệt là ý nghĩa cứu thế cánh chung, như có thể đọc trong sách Khải Huyền chương 21, nói về thành Jerusalem tương lai trong trời mới đất mới. Trong thị kiến, tác giả sách Khải Huyền trông thấy thành thánh Jerusalem từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt, như pha lê. Thành có tường rộng và cao, với 12 cửa, do 12 thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên 12 chi tộc con cái Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc 3 cửa, phía nam 3 cửa, và phía tây 3 cửa. Tường thành xây trên 12 nền móng, trên đó có tên 12 tông đồ của chiên con. 12 chi tộc Israel biểu tượng cho dân cũ của Thiên Chúa thời Cựu Ước, 12 tông đồ biểu tượng cho dân mới của Thiên Chúa thời Tân Ước. Như thế, thành thánh Jerusalem Thiên Quốc bao gồm dân cũ thời Cựu Ước và dân mới thời Tân Ước. Giáo hội là cộng đoàn rộng mở cho tất cả mọi dân tộc, không phân biệt ai. Tất cả các ám chỉ manh nha nhưng nền tảng kể trên liên quan tới các thực tại mà chúng ta sẽ gọi là các bí tích, các dấu chỉ bề ngoài ban ơn thánh cứu độ bên trong. Khi lo lắng chuẩn bị cho giáo hội của mình, Chúa Giêsu bắt đầu cộng đoàn đức tin, mà sau đó hàng chục năm và hàng thế kỷ, nó được nhận biết trong thực tại của thời Chúa Giêsu, trong các giáo huấn, trong các kinh nghiệm của giáo hội. Nhờ luôn ở giữa các môn đệ của mình, Chúa Giêsu tiếp tục công trình mà người đã thành lập là cộng đoàn giáo hội, làm cho nó lớn lên và phát triển, và từ từ đưa nó tới chỗ thành toàn. vì Chúa Giêsu Kitô đến để cứu rỗi toàn nhân loại, nên cộng đoàn giáo hội do người thành lập rộng mở cho tất cả mọi người ngay từ thời Chúa Giêsu. Trong trình thuật người đàn bà Canaan có con gái bị quỷ ám, nài van Chúa Giêsu cứu giúp, mà người im lặng không trả lời, và sau đó lại có các khẳng định có màu sắc ái quốc, làm như thể ơn cứu độ chỉ được dành riêng cho người Do Thái. Nhưng trong thực tế, để có thể gặp gỡ Chúa Giêsu cứu thế và trở thành môn đệ của người, chỉ cần có đức tin. Đó đã là trường hợp của viên đại đội trưởng ở Capernaum khi xin Chúa phán một lời mà không cần phải đến tư gia của ông để chữa bệnh cho người đầy tớ của ông. Đó đã là trường hợp của người đàn bà xứ Canaan có đứa con gái bị quỷ ám. Bà và con gái bà là người không Do Thái, chỉ muốn được ăn các miếng bánh vụn từ bàn rơi xuống đất. Chỉ cần có đức tin là con người gặp được Chúa Giêsu và được cứu rỗi. Trong viễn tượng ấy, khi Chúa Giêsu Kitô trở lại trong ngày cánh chung, các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử phân biệt chiên với dê. Và trong ngày quang lâm, người sẽ sai các thiên thần của người thổi loa vang dậy, tập hợp những kẻ được người tuyển chọn từ bốn phương, từ chân trời này đến chân trời kia. Tuy nhiên, đối với toàn truyền thống phúc âm, Chúa Giêsu con người đã đến rồi và mùa gặt hay ngày phán xử đã tới rồi. Đối với thánh sử Matthew, dân Israel mới giờ đây có các vị thẩm phán là 12 tông đồ và các môn đệ như lời Chúa Giêsu đã phán xưa kia. Trong chương 19, thánh sử Matthew kể lại chuyện tông đồ Phêrô hỏi Chúa Giêsu: "Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì?" Đức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật các con là những người đã theo thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, các con cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Nhờ đức tin các con cái của nước trời không phải chỉ là người Israel, nhưng cũng xuất phát từ các dân tộc khác nữa." Sự kiện này đã được minh chứng trong trình thuật ba nhà đạo sĩ phương Đông đến thờ lạy Chúa Giêsu hải nhi. Và trong những người ngoại giáo đã lắng nghe Chúa Giêsu rao giảng và có dịp tiếp cận với người, đã có những người tin theo Chúa Giêsu và chính họ sẽ là các nhà truyền giảng phổ biến các giáo huấn của Chúa Giêsu. Các thư của Thánh Phaolô là bằng chứng hùng hồn nhất cho thấy sự kiện ơn cứu rỗi được dành để cho tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu và chấp nhận tin mừng yêu thương của người. Thánh Phaolô đã liên tục mạnh mẽ tranh đấu cho sự tự do của các anh chị em ngoại giáo theo Kitô giáo, mà không bắt buộc họ phải tuân giữ lề luật Mô-xê của Do Thái giáo. Cảnh cuối cùng trong cuộc đời Chúa Giêsu theo Phúc Âm Thánh Matthew là cảnh người hiện ra với 11 tông đồ tại Galilea và sai các vị đi đến với muôn dân. Thánh Matthew viết: 11 môn đệ đi tới miền Galilea, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho các con. Và đây, thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế." Trong cảnh này, Chúa Giêsu tự mặc khải như Chúa Đại Đồng, có mọi quyền trên trời dưới đất, và vì thế qua họ, người được phép thành lập chức môn đệ Đại Đồng giữa tất cả mọi dân tộc. Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Họ được gửi đi, và như thế, họ được đặt để là tông đồ cho tất cả mọi người, không loại trừ ai, bởi vì tất cả mọi người đều có thể trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Cũng như xưa kia, họ đã được Chúa Giêsu tuyển lựa và đặt làm tông đồ giữa đoàn môn đệ đông đảo của người, giờ đây, Chúa Kitô phục sinh sai họ ra đi, biến mọi dân tộc trên thế giới trở thành môn đệ của Chúa. Trong chương 3 Thánh sử Marco trình thuật biến cố Chúa Giêsu thành lập nhóm 12 tông đồ trong bối cảnh có đông dân chúng theo người và có các môn đệ vây quanh. Thánh sử viết: "Rồi người lên núi và gọi đến với người những kẻ người muốn, và các ông đến với người, người lập nhóm 12 để các ông ở với người và để người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Từ giữa dân chúng có đoàn môn đệ, từ giữa đoàn môn đệ Chúa Giêsu thành lập nhóm 12. Và giờ đây trước khi về trời, Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi, lần này không phải chỉ đến với các con chiên lạc nhà Israel, mà là đến với mọi dân tộc để làm cho họ trở thành môn đệ người. Giáo hội của Phúc Âm là giáo hội của Đức Giêsu trần thế, cũng như của Chúa Giêsu phục sinh vinh hiển.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tăng giám mục đón nhận những đoàn sủng khác nhau trong dân Chúa để thánh hóa giáo hội và làm cho việc tông đồ được sinh động. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn với các nạn nhân tai nạn xe hỏa tại Argentina và vụ đắm tàu ở Tanzania. Tirana, khóa họp toàn thể thường niên của Liên Hội đồng Giáo mục Âu Châu sẽ tiến hành từ ngày 29 tháng 9 đến mùng 2 tháng 10 tới đây tại Tirana, thủ đô Albania, với sự tham dự của 34 vị chủ tịch các hội đồng giám mục Âu Châu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 12.035 kiloxích, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kiloxích, tức là 30m30 và 17.765 kiloxích, tức là 16m88. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.